I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Dạ vâng, Thiên Tính và từ đài 1600 AM xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của cả hai miền với cô Quỳnh Lan của 900 AM. Và bây giờ Thiên Tính và cô Quỳnh Lan mời quý vị bước vào chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Như quý vị cũng đã biết là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có hai văn bằng trên hai địa hạt, đó là Quản trị và Kế toán, là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh trong Who's Who's in America, là nguyên chủ tịch của Phòng Thương mại Việt Nam Baptist và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ của MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ Mỹ Kim. Dạ vâng, và trên đường dây thì Thiên Tính xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan trước ạ.
Vâng, trước hết thì cho phép Quỳnh Lan đã được kính chào quý thính giả ở bên Dallas cũng như chào quý thính giả ở Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần ngày thứ Bảy. Kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Thiên Tính.
Dạ vâng, xin mời chị giáo sư ạ.
Dạ thưa vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Thiên Tính cũng như quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston ạ. Dạ thưa kính chào.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì trước hết cho xin được phép hỏi thăm thời tiết ở bên Dallas bây giờ như thế nào và giáo sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, thưa rất đẹp, chị tôi đang ở trên lầu 20 của một cái building của văn phòng của đại học, tôi nhìn xuống cái dòng sông. Trinity Valley ở Fort Worth, trời rất là trong và người ta chạy marathon, cái khung cảnh rất là đẹp, trời rất là đẹp đấy chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chạy marathon ở từ ở trên building cao mà nhìn xuống, chắc là giáo sư cũng muốn tham gia theo họ phải không ạ?
không chạy không nổi chị.
Vâng, thưa cô Quỳnh Lan, mà cũng tại Dallas thôi mà Thiên Tính không có được gọi là có nhìn cái cảnh lãng mạn như là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, mà phải nhìn ra freeway thôi.
Nhìn freeway cũng có cái đẹp của cái gì khi mà xe lăn bánh chạy thật nhanh phải không Thiên Tín?
Dạ vâng.
Vâng thưa giáo sư, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì trước khi chúng ta có những cái câu hỏi liên quan đến kinh tế tài chánh thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả tóm tắt một vài điều xảy ra trong tuần qua liên quan đến kinh tế tài chánh ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại các nước ạ.
Dạ vâng. Tuần qua thị trường tài chánh của Hoa Kỳ có một vài cái sôi nổi và có những sóng gió, tuy rằng cuối tuần ngày thứ sáu thì stock market trở lại cái mức cũng cao như hồi xưa. Trong một ngày cuối tuần Dow Jones gia tăng 207 điểm, trong khi trong tuần sụt xuống 200 mấy chục điểm, là tại vì cuối tuần cái thống kê về công ăn việc làm nó gia tăng, thành ra người ta có vẻ người ta bớt lo ngại về cái tình trạng kinh tế. Khi tuy nhiên nạn thất nghiệp lại gia tăng 0.1%, thành ra đó là những điểm mà người ta để ý. Mặc dù nạn thất nghiệp gia tăng từ 7.5 lên được đến 7.6%, nhưng mà những nhà nghiên cứu về kinh tế họ nói đó là dấu hiệu tốt chứ không phải xấu, là tại vì một số người người ta nản về công ăn việc làm, không tìm được, bây giờ người ta thấy tình trạng kinh tế khá, thành ra người ta nhảy vô, người ta đi tìm công ăn việc làm, cho nên họ thấy đó là tình trạng khá. Mặc dù có cái sự lo ngại ở ngoài là cái mức tiêu thụ vẫn thấp, và lo ngại nhiều nhất là Federal Reserve từ xưa đã tập trung vào mua những cái trái phiếu, họ nói rằng khoảng tháng 9, tháng 10 có thể họ sẽ rút chậm ra, thành ra họ nghĩ rằng với những cái tin tức là những công an việc làm được gọi là đẩy thêm vô trong nền kinh tế cho những doanh nghiệp tư, cộng thêm cái triển vọng về thất nghiệp vẫn còn vây vãn, cho nên họ nghĩ rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục cái con đường đó chứ chưa có đạt thắng thật mạnh cái chương trình gọi là bơm tiền vào nền kinh tế. những cái thay đổi trong tuần thì phía bên Âu Châu tiền euro lại được lên cao, là tại có những cái lời tuyên bố rằng họ nghĩ rằng cái tiền lãi đường dài chắc không có giảm, không có được gọi là gia tăng. Họ thấy cái chuyển động này thì nó đẩy tiền euro lên tí xíu. Trong khi đó tiền giá vàng cuối tuần là 1.384 đô la một lượng vàng, mất 32 đô la trong một ngày thứ sáu thôi. Giá dầu hỏa vẫn thấp ở mức độ là 96 đô la. Trong khi đó thì S&P cũng gọi là gia tăng chung với euro trong ngày thứ sáu, với lại Dow Jones trong ngày thứ sáu gia tăng 21 điểm, kết thúc ở một điểm là 1.643. Rồi còn một vài cái thay đổi nữa là Apple sau khi đã thắng cái cuộc một cái cuộc là tranh đấu trên mặt luật pháp với lại Samsung, bây giờ đã bị tòa án ở ITC là International Trade Commission lật ngược lại, nói rằng Apple đã gọi là vi phạm luật patent, cho nên đó là một cái điểm mà rất là bất lợi cho hãng Apple. Trong khi đó giá stock của Apple về hãng công ty Apple đó vẫn tiếp tục xuống và chuyển động, gọi là bán những cái iPhone lâu dài nó rất là khó khăn. Hai hãng này sẽ kéo nhau lên tòa án liên bang, thành ra chưa biết nó ra như thế nào, nhưng mà hiện giờ cái cán cân đã lật ngược về phía Samsung, nói rằng Apple đã vi phạm luật patent. Thưa tôi, đó là những cao điểm trong tuần, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa cho biết rằng là trong tuần vừa qua, đặc biệt vào ngày thứ sáu, thì thị trường chứng khoán với Dow Jones, Nasdaq đều có những con số màu xanh, chỉ số lên rất là đẹp. Trong khi đó thì giá vàng lại xuống thấp, tới 30 mấy Mỹ Kim cho một ounce. Thì còn đối với cái đồng đô la của Mỹ thì ra sao thưa giáo sư?
Thưa đồng đô la nó khá hơn thưa chị, nó không có thay đổi bao nhiêu trong tuần thưa chị.
Thưa giáo sư, nếu mà cái đồng đô la mà hiện tại bây giờ thì khá lên, mà nếu trong tương lai tiếp tục mà cái đồng đô la, đồng Mỹ Kim nó sẽ vẫn lên giá như thế, thì ảnh hưởng như thế nào đối với những cái nước đang phát triển khi mà cái đồng đô la tăng giá thưa giáo sư?
Dạ, một cái mâu thuẫn của cái đồng tiền của quốc gia mình là hai điểm. Là thứ nhất, từ khi những cái quốc gia như là bên Cộng sản hay bên Trung Quốc họ kiềm chế một cách nhân tạo thì bị thế giới gọi là phản đối rất là mạnh liệt, gọi là kịch liệt. Nhưng mà một cái thế giới tư bản tự do như Hoa Kỳ đã để cái đồng tiền mình nó tốt theo cái mặt cách, có nghĩa là nó trôi nổi theo cái thị trường á, thì cái kinh tế mình nó mạnh á, mà ngay giả cái chuyển động về tiền lãi á, thì khi mà tiền lãi mà nó thấp á, thì nó đưa cái tiền đô la nó lên, thành ra khi mà cái nền kinh tế mình mạnh á, thì đô la nó đi lên. Nhưng mà đường đô la đi lên hay là tiền của quốc gia mình nó đi lên á, thì nó lại ngược lại, nó ảnh hưởng đến cái xuất cảng, thành ra gọi là đồng tiền của mình cao hơn thì giá hàng của mình nó mắc hơn, thì mình xuất cảng không tốt. Cho nên nếu đồng đô la cao hơn thì nó thể hiện cái nền kinh tế mạnh hơn, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng cái xuất cảng, thì những xứ khác họ lại có được lợi điểm là họ hàng hóa họ cảm thấy rẻ hơn và họ nhập cảng qua thì nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như vậy so với những cái nước mà đang phát triển, khi mà đồng đô la lên giá như vậy thì họ sẽ khó khăn cho họ hơn để mà họ mua những cái sản phẩm của Hoa Kỳ, thì bù lại thì Hoa Kỳ lại là một cái lúc đó thì cái nền kinh tế nó đã được xem như là tốt đẹp với cái đồng Mỹ Kim lên giá. Đôi khi cái đồng Mỹ Kim lúc mà lên giá lúc xuống giá cũng là một cái điều mà những giới cao cấp đó họ phải nói là những giới trong tài chính đó họ ấn định là như vậy, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, lấy Hoa Kỳ thì họ dùng những cái gọi là những cái kích thích trong tiền đô la, tiền lãi rồi này nọ, nhưng mà họ để đồng la hoàn toàn nó gọi là nó trôi nổi theo thị trường một cách tự nhiên. Nhưng mà đó là một cái điểm mà rất ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng mà Hoa Kỳ thì không ảnh hưởng nhiều, là tại vì cái mức xuất cảng nó không có tùy thuộc, cái nền kinh tế không tùy thuộc vào cái mức xuất cảng bằng những cái xứ để tam quốc gia, những xứ quốc gia mà bây giờ nền kinh tế đang lên như là bên Á Châu, bên Việt Nam, Trung Quốc này nọ. Còn những xứ như Hoa Kỳ đó, họ mặc dầu họ chú ý vào cái đó nhưng mà nó không ảnh hưởng lắm, tại cái cảng nó không có so với lại cái nhập cảng và cái tiêu thụ của nội địa đó, nó không quan trọng cho lắm. Cho nên những cái sức khác đó, họ interview bằng cách họ gọi là họ nhúng tay vào một cách gần như là bất luật pháp đó, theo luật gọi là luật giang hồ ở trên thế giới đó, thì họ chơi một cách gọi là không có công bằng, là họ đưa cái hình thức này họ nọ để một cách nhân tạo ảnh hưởng đến đồng tiền của họ để họ xuất cảng thì chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thưa giáo sư là trong khi giao dịch hàng ngày đó thì chúng ta chắc chắn trong bất cứ cái vấn đề gì thì khi mà giao dịch với một cơ sở thương mại hay là bất cứ một cái điều gì cả thì chúng ta đều cần phải có một cái contract, nghĩa là chúng ta cần phải có một cái khế ước. Thì khi mà chúng ta ký vào một cái khế ước đó thì nó rất là quan trọng, bởi người ta hay nói là bút xa gà chết, phải không giáo sư? Và bây giờ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết những điều gì chúng ta nên làm và những điều gì chúng ta không nên làm, hay là chúng ta phải để ý hơn khi mà chúng ta ký một cái khế ước ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi chỉ thấy nó hay bút xa gà chết là đúng như vậy. Khi ký xong rồi cái nó phải khi mình đừng ký thì nó nhiều khi nó ảnh hưởng cả năm này tháng ngọ, là ảnh hưởng đến cái tương lai của mình. Trên phương diện công trắc hay là tiếng Việt Nam mình hay gọi là công tra hay là khế ước đó, thì khi mà mình nghĩ đến một cái công trắc thì khi nhất là những nhà tiểu thương hay là cá nhân đó, cá nhân thì phần nhiều mình không có đi đến luật sư để làm những công trắc nhỏ nhỏ, nhưng mà những tiểu thương đó, khi làm công trắc cái phản ứng đầu tiên là để tôi gặp luật sư để coi công trắc. Thành ra mà gặp luật sư là một cái điều cần thiết, nhưng mà không phải là cái giai đoạn chính. Cái giai đoạn chính á, là thứ nhất là mình biết là mình ký contract trên phương diện nào. Có thể là mình là cái người gọi là người chủ nhân ký contract, mà hay là để xuất cảng đồ, hay là để nhập cảng đồ, hay là để mướn một cái cơ sở nào đó, hay là mình là người cho mướn, hai cái khía cạnh nó khác. Tại vì á, cái thứ nhất đó, cái câu mà người ta hồi xưa người ta thường hay nói đó, là biết ta đó bắt chiến bắt thắng là như vậy, cái công tác cũng vậy, có một cái sự thương lượng rất là gây go. Và thứ nhất là mình phải hiểu biết nghĩa là thứ nhất là mình muốn cái gì, mình cần cái gì, ưu khuyết điểm của mình là cái gì, và đường dài đường ngắn mình muốn đạt gì trong cái công tác. Mình nên suy nghĩ cái chuyện nó cặn kẽ trước khi mình gọi là coi cái công tác và thương lượng. Mà khi thương lượng á, khi gặp luật sư là cái giai đoạn cuối cùng chứ không phải là giai đoạn đầu tiên. Hồi xưa giờ tôi làm cho những công ty đó, những người luật sư là chúng tôi involve họ đó, cái giai đoạn cuối chứ không phải là giai đoạn đầu, là tại vì mình phải hiểu rõ khi mà thương lượng. Mà khi mà thương lượng với công tác đó, thưa chị, là đầu tiên á, là mình đừng bao giờ nói rằng thương lượng xong mà tôi sẵn sàng tôi ký liền, tại vì cái đó là cái điểm tối kỵ khi mà mình thương lượng với bên đối địch phía bên kia, là tại mình nói rằng mình có quyền có khả năng để gọi là thương lượng, nhưng mà cái công tác đó phải được chuẩn thê của một người cao hơn, mặc dù có thể mình là người chủ, là tại vì họ biết rằng nó sẽ qua giai đoạn khác thì họ dễ dàng họ gọi là chuyển chuyển để họ negotiate với mình hơn. Trên phương diện công tác thì điều thứ nhất là phần như luật sư hay là phía bên kia đó, họ luôn luôn nói cái công tác này nó là standard, có nghĩa là nó là tiêu chuẩn tổng quát, không gì bất di bất dịch, có nghĩa là không thay đổi được. Cái điều đó không bao giờ có hết, không có công tác nào mà bất di bất dịch hết, mặc dầu nó in những cái công tác, những chữ li ti mình phải đọc thật kỹ, tại vì những cái điều nào mình không thấy không đồng ý đó là mình có thể gạch ngang chỗ đó, mình ký tên ngay chỗ đó, hay là mình sửa lại bằng cái ngôn ngữ của mình. Rồi đó là cái giai đoạn mà mình phải coi cho thật kỹ. Thứ nhất đó, thế là có thể nói một vài điều mình không làm so với những người mình làm. Cái thứ nhất là cái contract đó, là không bao giờ mình chịu đảm cá nhân, có nghĩa là personal guarantee. Có nhiều cái contract như là tiểu thương hay là họ thấy là cái tài chính của công ty mình nó nhỏ, nó không thấy họ muốn theo cái personal guarantee, không bao giờ chấp nhận. Tại vì người này không chịu thì công ty khác sẽ chịu. Thành ra đó là cái điều mình tối kỵ mình không làm. Cái điều kế nữa đó là trong contract lâu khi họ để cái gọi là automatic renewal, có nghĩa là sao? Sau khi trong 3 năm thì họ nói rằng nếu mà mình không cho biết vào tháng đó bằng cách gửi thư thì cái công trang này sẽ renewal thêm 3 năm nữa. Cái đó rất là nguy hiểm. Nhiều người đó, nhiều khi muốn một cái gì không phải là quan trọng, một cái cái máy gọi là fax machine hay là một cái máy nhỏ nhỏ mà trên công tác nó nói rằng bây giờ tháng 3 cái công tác năm tới 3 năm nữa, đúng tháng 3 là đến kỳ hạn. Nếu mà mình không gửi cho họ một cái lá thư hay là một cái gì mà để chứng tỏ rằng mình muốn gọi là chấm dứt công tác thì công tác này sẽ renew thêm 3 năm nữa. Tại đôi khi mình thấy rằng công tác mình tới đó là xong rồi sẽ trả cái máy trình coi ra là bây giờ cái công tác nó thêm 3 năm nữa. Đó là những điều mà mình không bao giờ mình chịu và mình rất là cẩn thận. Rồi thứ gì nữa, có những công tác họ bắt mình phải thế chân nhà cửa, tài sản cá nhân những người mình không chịu chuyện đó. Và thứ ba nữa đó là luôn luôn cái công tác nào đó mình phải có gọi là một cái đường lối đi ra. Có nghĩa là hồi xưa những người mà trong quân đội họ hành quân, họ luôn luôn nói rằng tiến quân thì phải có cách gọi là để mà rút quân. Công tác cũng vậy, có nghĩa là mình vô được thì mình ra được, nó có thể những cái điều khoản đó là cái giai đoạn mà luật sư có thể giúp mình giai đoạn cuối. Và tôi đó là một vài cái cao điểm, rồi có thể cho chị anh thì tính có những câu hỏi nào hỏi thêm thì tôi sẽ trình bày thêm một vài những nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Ngay như một cái thí dụ rất là nho nhỏ là chúng ta khi mà ký một cái contract cho cái cell phone chẳng hạn, đôi khi họ cho những cái giá rất là rẻ trong cái năm đầu tiên và sang đến năm thứ hai, hay là cái hãng điện sang năm thứ hai thì cái giá nó tăng vọt lên mà chúng ta không để ý, và chúng ta cứ tiếp tục như thế cho đến khi thấy cái giá của chúng ta lại phải trả cao hơn như thường lệ, thì lúc bây giờ nó đã bắt đầu vào một cái contract, một cái khế ước mà mình đã ký với người ta rồi thì cũng khó khăn, phải không giáo sư? Không biết là Thiên Tín có cái câu hỏi gì không, nãy giờ Thiên Tín ngồi im để nghe thì đang định hỏi mượn tiền Thiên Tín, mà không biết Thiên Tín có tính rằng là có cái contract ký gì với Quỳnh Lan hay không đây Thiên Tín.
Vâng, nói về tiền bạc thì thực sự ở Dallas này giáo sư cũng đã biết là trong thời gian qua thì Thiên Tín cũng biết rằng là cái về cái vấn đề tiền nhà, tiền địa ốc thì cũng rất là nhiều, về vấn đề contract tiền nhà cũng rất là nhiều. Giáo sư có thể nói sơ qua về vấn đề địa ốc được không ạ? Vì vấn đề này đang hot trong thời gian qua rất là nhiều.
Dạ, thưa địa ốc là nói như thế nào chị ạ? Anh ạ, về công tác hay như thế nào ạ?
Về những cái vấn đề mà cái mức độ mà nhà cửa mà đang lên như vậy thì kể cả người bán và người mua thì cũng rất là háo hức. Vậy thì cái thời điểm mà như vậy thì không biết là nó có khôi phục lại năm 2008 ngày xưa, bởi vì Thiên Tín biết rằng là năm 2008 ngày xưa đó thì là một cái năm khá là huy hoàng cho cái ngành đề địa ốc. Nhưng mà hôm nay đó thì cái vấn đề địa ốc nó cũng vẫn đang lên, nhưng mà có khôi phục hoàn toàn lại như không ạ?
Dạ vâng, trước khi trả lời anh đã cho tôi xin tiếp tục một vài điểm về công tác rồi mình chuyển qua cái đề tài địa ốc được không anh ạ?
Dạ vâng, được ạ.
Dạ, thì một cái điểm về công tác, một cái điểm thứ nhì nữa mà mình nên để ý đến là mình luôn luôn trở lại cái câu là biết địch, biết ta, bất chính, bất thắng đó. Là mình luôn luôn khi mình vô cái công tác mình thương lượng đó, là mình biết rằng phía bên kia họ cái tối thiểu họ chấp nhận cái gì, tối đa họ muốn cái gì. Như vậy mà họ biết rằng những cái lợi nhuận của họ là ở điểm nào. Tùy cái loại công tác thì như vậy mình thương lượng nó dễ dàng hơn. Và có những cái công tác đó, nếu mà mình là một công ty mà mình vô cái công tác với một cá nhân đó, thì luật pháp nó có một cái điều là như vậy. Là ở trong cái công tác đó, ví dụ như mình là người xây cất nhà cửa đi, mình xây cất cho một cái người đó, họ ký công ra để họ xây cất nhà cửa cho mình. Trong cái công tác họ nói rằng nếu hai bên mà không đồng ý mà kéo nhau ra tòa đó, thì cái phía bên công ty đó nếu như bị gọi là thất kiện, có nghĩa là thua kiện đó, thì phải trả triple damage, có nghĩa là trả cấp 3 lần. Trong khi tại vì họ không muốn những công ty dùng cái sức mạnh của mình để lợi dụng để áp đảo những người cá nhân. Đó là những cái điểm mà luật tender nó biên ở trong công tác, nhưng mình chắc không nhất thiết phải áp dụng. Có thể là mình có thể đòi hỏi rằng cái điều đó phải bỏ là tại sao, mặc dù mình là công ty, người ta là cá nhân, nhưng mà mình muốn là nước thua kiện ra là gọi là ngang hàng với nhau, có nghĩa là ai thắng thì thắng chứ không phải là như cấp 3. Và tại sao? Là tại cái người cá nhân đó mà họ thấy có cái luật như vậy đó, thì họ xưa nhất là hai bên nó gọi là cân bằng với nhau đó, mà họ nói rằng bên kia họ thấy rằng nếu mà thua cấp 3 lần cộng từ luật sư thì họ sẽ những nhân nhượng một cách dễ dàng. Còn ngược lại, mình là cái người cá nhân thì mình lại đối ngược lại về cái phương diện kia. Đó là những điểm mà mình nên, nhiều cái điều đó mình nhiều khi mình lại gặp luật sư mình nói rõ. Tại vì khi đó tôi đã hồi xưa, bây giờ có nhiều luật sư làm việc cho tôi, nhưng mà khi nói chuyện tôi mới biết rằng những người luật sư đó họ có nhiều điều họ không nghĩ đến, hay trên phương diện business, những điều mà họ không có gọi là giữ những cái gì mình muốn. Thành ra cái quan trọng nhất khi đưa phong cách không phải là tùy thuộc vào luật sư, mà tùy thuộc vào những gì mình suy nghĩ sẵn sẻ và biết. Và cái giai đoạn gặp luật sư là cái giai đoạn cuối như vậy đó, thì cái sự giao hợp giữa mình với luật sư nó có cái lợi điểm nhiều hơn. Trong cái công tác, cái điểm mà quan trọng nhất là term condition, có nghĩa là những cái điều khoản và những cái điều kiện mình phải coi cái đó thật kỹ. Mà cái quan trọng hơn nữa đó là những cái công tác đó luôn luôn phải cho mình có cái khả năng gọi là mình chuyển công tác đó cho người assign hay là successor, có nghĩa là gì, là công ty mình hay là cá nhân mình mà mình giao công tác qua cho cái khả năng khác, mình không cần phải có được chuẩn thơ của cái việc kia. Để như vậy đó thì cái business mình nó không bị ảnh hưởng bó buộc vào cái công tác. Còn cái những nữa quan trọng hơn hết là giá cả của công tác đường dài, có nghĩa là escalation price. Đôi khi cái công tác 1 năm, 2 năm, 3 năm nó được cho phép phải được gia tăng cái giá trong đường dài. Nó dính liền vào một cái index, có nghĩa là một cái thống kê của cái consumer price hay gì đó. Mình phải rõ, họ nói rằng đây là standard, không có gì là standard cả, không có gì là standard hết. Có nghĩa là mình phải, nếu mà họ đòi lên giá trong một thời gian đó, thì mình phải đẩy cái maximum lên giá theo cái index đó, nhưng không được gia tăng trên cái mức điểm nào đó. Mà cái index đó, đó cái thống kê đó, đó là Department of Commerce, có nghĩa là Bộ Thương mại đó, họ đưa ra những cái thống kê đó của chính phủ. Mình phải biết, cảm thấy thoải mái, đó là cái index nó không có, nó sẽ không lên giá một cách quá cao mà mình có thể chịu không nổi. Và thứ đó là những cái cao điểm mà mình nên để ý khi mình là để đến cái công ra đường dài, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cái điều quan trọng đấy, tóm lại là khi chúng ta ký một cái contract thì chúng ta cần phải để ý từng hàng chữ một, từ cái chữ nhỏ li ti, chúng ta cần phải đọc kỹ trước khi chúng ta ký. Cũng như cái điều quan trọng hơn nữa là trong cái contract đó là phải có cái sự là đồng thuận của cả hai bên. Nhất là chúng ta cần phải nêu lên những cái điều gì, những cái quyền lợi của chúng ta và trong cái contract đó, chứ không phải như giáo sư vừa mới nói rằng là nếu mà cái contract đã ghi sẵn như thế, chúng ta cứ phải tiếp tục, cứ phải theo như vậy, mà chúng ta có quyền sửa đổi, có quyền gạch đi, có quyền ký lại, hoặc là chúng ta có quyền đòi hỏi những cái điều gì mà chúng ta muốn. Có lẽ là đến đây thì chúng ta không còn đủ thì giờ nữa để đặt những cái câu hỏi. Không biết Thiên Tín còn gì nữa hay không, Thiên Tín?
Một giờ phút để trả lời anh Thiên Tín về địa ốc. Thưa, hiện giờ cái tình trạng kinh tế thích nhất là theo cái gì? Cái thống kê những nhà cửa cũ hay nhà cửa bán đó, rồi mới đó, bán đó, vẫn được tiếp tục gia tăng, nhất là vùng Texas của mình. Và cộng thêm đó, những cái home building permit đó, là những nhà mà xây cấp nhà cửa đó, họ càng ngày họ càng apply permit để họ xây nhà cửa thêm nhiều. Hiện giờ cái mức cung và cầu ở ngoài thị trường đó, đại đa số thì cái sự gọi là thiếu hụt những cái nhà cũ được bán, nhất là những vùng tốt vẫn còn tiếp tục. Thành ra cái triển vọng về địa ốc vẫn tiếp tục tốt trong vùng Texas này, thưa anh.
Dạ vâng, và cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Khương Hữu Lộc với những cái tin tức về contract cũng như là địa ốc trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và thời lượng chương trình cũng vừa hết giờ với không có Quỳnh Lan.
Dạ vâng, để đến đây thì chúng ta phải tạm ngưng để chào đến quý thính giả cũng như cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình ngày hôm nay. Không quên chúc giáo sư và gia đình một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Hồi nãy nghe giáo sư nói ở trên tầng lầu cao mười mấy tầng mà nhìn xuống dưới, như vậy là chắc hôm nay giáo sư phải đi làm phải không ạ?
Bữa nay có hẹn với một lớp học trò, họ đến những người học MBA, họ muốn review trước khi họ lấy cái midterm. Thành ra ở trên này nhìn xuống khí hậu đẹp lắm chị, nhìn cái Trinity, cái river dòng sông, rồi nhìn xuống ở trên, nhất là bầu trời nó trong đó, mình nhìn nguyên cái downtown rất là đẹp đó chị.
Hồi nãy nghe Thiên Tín nói là đang hỏi về cái thị trường địa ốc, chắc là Thiên Tín cũng sắp mua nhà. Về Houston mua nhà cũng rẻ, mà ở ngay Dallas thì cũng là tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta nếu mà đang định mua nhà trong giờ phút này thì cũng là một cái thời điểm lý tưởng, chứ không có mai mốt tiền lời lên nữa thì khó mua đó Thiên Tín.
Dạ vâng, chắc chắn là sẽ mua nhà cạnh nhà cô Quỳnh Lan, bởi vì Thiên Tín biết là khu nhà cô Quỳnh Lan có rất là nhiều những cái hồ rất là đẹp ạ.
Cảm ơn Thiên Tín. Như vậy hôm nào thì giáo sư thì chắc chắn khỏi cần phải nói rồi, bởi vì những cái chỗ nào mà cần phải đầu tư hay là cần bất cứ một cái gì thì giáo sư cũng đã phải làm trước hết mọi người rồi, phải không ạ thưa giáo sư?
Dạ thưa, không nhất thiết như vậy thưa chị. Nếu mình biết được tương lai thì mình đã là tỷ phú lâu rồi.
Dạ vâng, bây giờ thì xin tạm biệt quý thính giả và giáo sư, cũng như cảm ơn Thiên Tín đã cùng điều hợp chương trình Kinh tế Tài chánh hôm nay. Xin một lần nữa kính chúc quý vị một cuối tuần thật an vui và hạnh phúc. Xin kính chào.
Tin đặc biệt, tin đặc biệt.
Tin gì nè? Siêu thị Thuận Phát khai trương phải không?
Đúng rồi, cho em 10 điểm luôn. Siêu thị Thuận Phát sẽ khai trương ngày 19 tháng 6 sắp tới đây.
Em nghe nói siêu thị Thuận Phát có nhiều chương trình hấp dẫn trong ngày khai trương 19 tháng 6 lắm phải không?
Rồi, sẽ biết.
Tin nóng bỏng, tin nóng bỏng. Hàng ngàn món đồ trang trí nghệ thuật trong nhà và đồ furniture đại hạ giá tại tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson.
Đồ phong thủy như tiền hưu đủ loại, tranh ảnh, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng Quan Công. On sale up to 80%.
Chén kiểu ăn cơm rất đẹp, 1 đồng. Bộ bình trà đẹp, 20 đồng. Chanh theo, 20 đồng.
Hàng ngàn đồ trang trí cho nhà, cho tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng hay trang trí cho office đang on sale 80%.
Tất cả đồ gỗ furniture cho gia đình, office on sale up to 90%.
Đại hạ giá, hãy đến với Super Asian Art and Furniture khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson để có được những món đồ trang trí mà quý vị yêu chuộng với giá big on sale.
Điện thoại 972-400-6884.
400-6884.
Chào ơi, đọc giùm bác to thuốc này coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Mà chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Mark Lot, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417, 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 3 giờ chiều, chủ nhật đóng cửa, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Thông báo bán tiệm: không người trông coi cần bán gấp một tiệm computers và electronic store tại vùng Arlington. Tiệm đã có rất nhiều khách và services. Tiệm rộng khoảng 12.000 square feet, giá cả thương lượng. Xin gọi anh Joe 817-412-9046. 817-412-9046.
Anh hai ơi, xe em bị đụng tan nát nữa rồi.
Trời ơi, tháng trước đụng tháng này cũng đụng là sao? Thôi đừng lo, để anh kêu EA Auto Body Repair, họ thô xe miễn phí. Họ cũng giúp em làm việc với bảo hiểm để lo cho em từ A đến Z.
Tiệm EA Auto Body Repair tại Garland chuyên sửa chữa máy móc của tất cả các loại xe Mỹ Nhật với giá cả phải chăng?
Thợ chuyên nghiệp, kinh nghiệm, uy tín. Quý vị có xe hư muốn sửa, nhớ đến EA Auto Repair.
Quý vị hay nhớ đến EA Auto Repair.
Quý vị bị tai nạn xe, nhớ gọi ngay cho chúng tôi, thôi xe miễn phí và lo gọi bảo hiểm cho quý vị từ A đến Z.
EA Auto Repair, 1221 đường nội First Street Garland.
Số điện thoại 972-494-5490.
972-494-5490, nhận mua bán trao đổi tất cả các loại xe.
Anh ơi, sắp đến ngày lễ rồi, tiệm mình có rải coupon không?
Dĩ nhiên rồi, anh thấy tiệm anh Bi vừa mở cửa cuối đường mà khách hàng đến đông lắm em ơi. Khách hẹn của ảnh rất là nhiều người ghi danh online từ trang web. Anh thấy họ in coupon của tiệm ra rồi mang thẳng tới tiệm, thật là tiện lợi và hiệu quả rất cao.
Thật vậy, tại WeDoWeb, chúng tôi tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ làm website giá rẻ cho các cửa tiệm hair và nail salon, tiệm giặt ủi, cửa hàng vân vân, các công ty, xí nghiệp, hội đoàn.
Chỉ với 200 đồng bạn sẽ có được một website thật là quyến rũ và thân thiện mà không tốn thêm một khoản nào.
Xin liên lạc với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay. Điện thoại 972-231-0061,
972-231-0061
hoặc 972-454-9670.
Hello bà xã.
Anh à, có cái bill điện của ai mà gửi lộn nhà mình á, xài cái gì mà rẻ thấy sợ luôn á, chắc nó thắp đèn dầu á.
Bà xã à, anh đổi qua hãng điện khác rồi, Terra Energy đó.
Hàng chi em nhìn em cũng ngờ ngợ.
Nè mà từ nay em không cần phải tắt radio nè, tắt tivi, tắt tủ lạnh, tắt máy lạnh, tắt quạt nữa đâu, em xài thoải mái đi em.
Anh ơi, vậy nay anh dẫn em đi shopping được không?
Cái gì?
Mấy tháng nay em có được đi shopping đâu chứ.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1-866-GET-TERRA, tức là 1-866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Tin nóng bỏng, tin nóng bỏng. Hàng ngàn món đồ trang trí nghệ thuật trong nhà và đồ furniture đại hạ giá tại tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson.
Đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại, tranh ảnh, cá hóa rồng, rồng phát tài, bông cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng Quan Công. On sale up to 80%.
Chén kiểu ăn cơm rất đẹp, 1 đồng. Bộ bình trà đẹp, 20 đồng. Chanh theo, 20 đồng.
Hàng ngàn đồ trang trí cho nhà, cho tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng hay trang trí cho office đang on sale 80%.
Tất cả đồ gỗ furniture cho gia đình, office on sale up to 90%.
Đại hạ giá, hãy đến với Super Asian Art and Furniture khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson để có được những món đồ trang trí mà quý vị yêu chuộng với giá big on sale.
Điện thoại 972-400-6884.
400-6884.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rồi nhiều đêm em ngồi suy nghĩ về những phút giây như vẫn còn đây, rồi lại thấy anh về trong mộng, nắm tay em có nào hay. Hey, một lần ôm em đừng rời xa em nhé, xin hãy một lần.
Và em luôn mãi đợi người hát.